Đến loại sắc thái phát tâm thứ ba, Ngài Thật Hiền nói rằng ý niệm này nối tiếp ý niệm khác, ngước lên mà mong cầu Phật đạo, tư tưởng trước liên tục tư tưởng sau, nhìn xuống mà hóa độ chúng sinh, nghe Phật đạo lâu xa cũng không thối chí khiếp sợ, xét chúng sinh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, như trèo núi cao cả vạn trượng cũng quyết định lên tận đỉnh, hoặc như tới tháp lớn đến 9 tầng cũng cố đến cho tột nóc. Phát tâm như vậy là cái thứ phát tâm thứ ba. Thì chúng ta chỉ mới có nghe Ngài Thật Hiền trình bày thoáng qua thì mình cũng biết là loại phát tâm này cũng thuộc về phương diện gọi là cao tột đó. Cho nên mới nói rằng là niệm trước hay niệm sau, tức là nói rằng là niệm niệm thường cầu Phật đạo. Niệm niệm thường cầu Phật đạo có nghĩa rằng là liên tục, không có gián đoạn. Không phải rằng là lúc thì niệm cầu Phật đạo, lúc thì niệm truy cầu ngũ dục, mà là niệm niệm đều cầu Phật đạo, mà tâm tâm đều hạ hóa chúng sinh. Và khi mà tâm tâm hạ hóa chúng sinh á, thì có nghĩa rằng là cứ chỉ động niệm gì đó ở nơi tâm, thì niệm ở đây tức là mình biết rằng là về tâm ý rồi đó, mà không phải rằng là về nơi khẩu. Thành ra cái chữ niệm á, thì nó nặng về cái tâm ý hơn. Cho nên khi nói niệm Phật á, mà không có nói rằng là đọc Phật. Chữ Hán á, thì chữ đọc đó là đọc á, đọc tụng á, thì người Trung Quốc nó là đọc, đọc tụng. Người Việt Nam mình thì nói chữ đọc đó là đọc. Thành ra đọc tụng, nhưng mà không có nói là tụng Phật hay là đọc Phật, mà lại nói là niệm Phật. Thì cái niệm Phật đó nó có nghĩa là khẩu ý niệm, nhưng mà tâm hệ tưởng nó bao hàm như vậy, thì nó nói đến cái chữ niệm Phật nhiều hơn. Thành ra thế này, niệm niệm thượng cầu Phật đạo, thì niệm đây có nghĩa rằng là nói, niệm niệm đây là trong cái ý niệm của mình, tâm tâm là trong cái, nếu mà nói theo nôm na là lòng dạ của mình, cái hoài bão của mình. Niệm là khi nào cũng tư duy cái cách thức để mà thường cầu Phật đạo, và tâm tâm thì hạ hóa chúng sinh. Thường cầu Phật đạo đó là cũng chỉ bởi vì trong cái tâm của mình á, cái lòng dạ của mình á, cái hoài bão của mình á, là để độ hóa chi tiết chúng sinh, cho nên vì như vậy mà lúc nào cũng phải niệm tới cái vấn đề rằng là thường cầu Phật đạo, cho nên suy nghĩ Phật đạo để dùng Phật đạo đó mà hạ hóa chúng sinh. Nên vì như thế đó mà gọi là tâm á, thì luôn luôn hạ hóa chúng sinh, cho nên dùng chữ tâm tâm. Tâm tâm có nghĩa là nhất thiết tâm, có nghĩa rằng là mọi cái tâm. Niệm niệm là mọi niệm, là nhất thiết niệm. Thì do nơi tâm độ sinh của chư Phật đó, chư Phật khi nào cũng tâm của chư Phật là độ chúng sinh, cho nên Đức Phật cũng nói rõ cái vấn đề mà Ngài thị hiện ra đời đó, ở nơi cuộc đời này không ngoài một lý do, gọi là lý do đó là đại sự nhân duyên, là cái chuyện mà chính yếu nhất mà Đức Phật hiện hữu ở nơi đời này, nó là vấn đề mà là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì như vậy nó là giác ngộ cho chúng sinh và làm cho chúng sinh mở bày khai thị, tức là làm cho chúng sinh phát Phật tri kiến. Thì Phật tri kiến nó có thể nói rằng là đó là cái trí tuệ mà giác ngộ. Phật ở đây có thể diễn tả là sự giác ngộ, thì một cái tri kiến giác ngộ. Cái tri kiến giác ngộ là cái tri kiến mà thấy được thực tướng, thực thể, thấy được bản chất thật của sự việc. Nên Đức Phật ra đời là không ngoài một mục tiêu là khai thị, chỉ bày chúng sinh Phật tri kiến, rồi làm cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Làm cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến có nghĩa rằng là chúng sinh thường an trụ ở trong Phật tri kiến. Có nghĩa là niệm niệm thường cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sinh. Ý nghĩa là mà ở đây không phải là khi mà ngộ nhập Phật tri kiến rồi, tức là thành tựu được cái vấn đề trong mỗi một niệm đều thành Phật đạo, mà không phải là thượng cầu nữa. Khi khai thị là chỉ cho vấn đề đó, nhưng mà khi ngộ nhập đó thì là niệm niệm đó để giai thành Phật đạo, mà tâm tâm đó thì năng hóa chúng sinh. Thì bây giờ đó là ngộ nhập Phật tri kiến là thường như vậy rồi, không có lay động và không có gián tạp xen đoạn thúi chuyển, và không cần phải khởi. Thì chúng sinh ở thế gian này khi mà mình muốn cứu giúp người nào mình phải khởi, tức là mình khởi một cái tâm thương xót. Cho nên một người nào người ta muốn mình giúp người ta, người ta cố gắng làm cho mình khởi cái tâm tội nghiệp, cho nên người ta năn nỉ ỉ ôi, ta diễn tả sự đau khổ của người ta để cho đánh động vào cái tâm tội nghiệp. Thì bây giờ tâm tội nghiệp của mình nó khởi, nó phát. Và khi nó khởi nó phát thì mình hành, tức là mình giúp. Thành ra cứ mà khởi mới phát một cái á, thì tự nhiên nó có cái hành ở trong. Còn nếu mà không làm cho mình khởi cái tâm thương xót được á, thì mình sẽ không có làm bất cứ một cái hành động nào giúp đỡ được. Nhưng mà cái tâm từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát thì không cần phải khởi nữa, mình ngộ nhập ấy. Thì hay là nói một tính khác, khác đó là ngộ nhập, nó là ý của Đức Phật nói rằng đó là cái tính giác của mình xưa nay. Nó là mình là nó. Cho nên bây giờ mình trở về với cái tính giác đó, nó gọi là ngộ nhập. Xưa nay mình giống như là một cái người mà là đi lạc lõng vào một cái cơn mơ, vào một cái giấc mộng. Đến khi bây giờ mình hoàn tỉnh đó, thì mình ngộ nhập trở lại, tức là mình trở về với lại cái trạng thái thật của mình, một cái người thức tỉnh của mình thật sự. Thành ra Đức Phật thì xuất hiện ở nơi đời không ngoài cái ý nói trên nó, thì trước tiên khai thị là chỉ. Thì dưới mắt của Đức Phật nó là chúng sinh đều sẵn có tất cả những cái vấn đề nói, vấn đề mà trí tuệ, tức là cái Phật tri kiến nói trên. Thì Đức Phật xác nhận là ngay khi Ngài mới thành đạo là Đức Phật xác nhận điều đó ngay. Đức Phật xác nhận là không dè, là nhất thiết chúng sinh đều có công đức và trí tuệ hệt như Như Lai. Thì điều đó cũng chẳng ngạc nhiên gì, là bởi vì sau khi giác ngộ thì Đức Phật chứng đắc và hiểu biết rõ ràng rằng cái sự chứng đắc của mình không phải từ ngoài mà tới, không phải là hiện thời mới sinh, mà là cũng giống như rằng mình từ một cơn mơ tỉnh trở lại, thì không phải là mình mới sinh ra, mà là mình tỉnh trở lại, mình chỉ về trở về với lại cái trạng thái bổn lai của mình, mà không phải là mình mới sinh ra. Mình không phải rằng là từ cơn mộng mới sinh ra cái thật, mà như là một câu nói đó, mà mang cái tính cách mà khiến cho người ta phải tư duy và suy nghĩ. Giống như câu nói của Trang Tử mà nói rằng đêm qua ta nằm mơ thấy ta nằm bướm, mà rồi khi tỉnh dậy thì ta cũng chẳng hiểu rằng ta làm bướm đang còn mơ làm người, hay là hôm qua ta mơ thấy ta làm bướm, hoặc giả là hôm nay bướm đang mơ thấy mình làm người. Thì ở đây thì khi mà Đức Phật chỉ cho mình một cái trạng thái mà giác ngộ nói trên, nó là một cái trạng thái mà thức tỉnh, mà mình phân biệt được như vậy, và mình biết rõ được cái bản chất nào đó là cái bản chất mà gọi là mơ. mộng mị và bản chất nào là một cái bản chất của chân chính. Khi Đức Phật mà xuất hiện trên đời thì không ngoài mục tiêu như vậy, và không, đó là nhân duyên của Ngài. Thì như vậy đó là đại sự nhân duyên, là nhân duyên lớn của thế gian, là thế gian nhờ Đức Phật ra đời mà thế gian được khai thị Phật chi kiến, khai thị được chỉ bày, thì ngộ nhập là khi mình được chỉ bày, mình thức tỉnh thì mình với lại Phật chi kiến đó đó là một. Thì khi đã hiểu như vậy á, tất nhiên rằng cái người tu học á cũng thấy rõ một điều là để mình có cái duyên với Đức Phật thì đương nhiên Đức Phật ra đời chỉ vì một nhân duyên đó thôi, cho nên mình đối với Đức Phật, thật sự Đức Phật đối với chúng sinh chỉ có một nhân duyên thôi, là nhân duyên giác ngộ cho chúng sinh, đó là gọi rằng là niệm niệm á, là làm cho chúng sinh khai thị, để cho chúng sinh niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sinh. Và giác ngộ thì là thành tựu cái vấn đề đó, thành ra từ niệm niệm thượng cầu trở thành niệm niệm á, niệm niệm á, thành tựu Phật đạo, mà tâm tâm năng hóa chúng sinh, rồi có khả năng hóa độ chúng sinh, thì đó trở thành là ngộ nhập. Thì như vậy thì mình cũng biết rằng mình chỉ có một nhân duyên đó với Đức Phật thôi. Thế nhưng đại đa số người Phật tử thì lại vẫn theo cái sự quen, thói quen cũ của mình, cho nên vẫn kết duyên với Đức Phật không bằng vấn đề mà khai thị bằng ngộ nhập Phật chi kiến, mà lại kết duyên với Đức Phật bằng một cái lối tình cảm của thế gian. Mình cũng bộc lộ với Đức Phật cái tình yêu thương của mình đối với Đức Phật, kính trọng và yêu thương như là một cái sự kính trọng và yêu thương một cái người nào đó ở ngoài thế gian này, ý đối với lại cha mẹ hay là sư trưởng hay ông bà, mà không phải rằng là một cái sự kính trọng đó để mà có thể gọi rằng là giác ngộ được, tức là thành tựu được Phật chi kiến. Tức là kính trọng đó là kính trọng cái Phật chi kiến mà Đức Phật chỉ bày, cho nên tôn kính cái pháp đó. Tôn kính cái pháp đó thì đương nhiên thân cận vô cùng. Đã thân cận á, thì niệm niệm không lìa, tức là niệm niệm bất xả. Mà tâm tâm bất vong thì gọi rằng là thân cận và tôn kính. Còn nếu mà niệm niệm mà thường ly mà như vậy đó thì đương nhiên rằng mình với lại Đức Phật xa cách vô cùng, tại vì trong mỗi niệm của mình đều không có Phật. Thì mỗi khi mà mình mà thân cận với ai á, mình thương với ai, mình thân cận với ai thì trong mỗi niệm của mình có người đó. Chẳng hạn như các bậc cha mẹ thì thương con cái nhất rồi. Cha mẹ thì nói thẳng là thương con cái nhất, còn con cái thì chưa chắc rằng là cha mẹ là ngự trị tâm hồn chúng. Nhưng cha mẹ thì con cái ngự trị tâm hồn mình, cho nên cha mẹ nào có tu hành hay có ngồi đây nghe giảng rồi thì cũng bất giác cũng có cái niệm khởi lên nhớ thằng Út. Nhớ thằng Út hay là con Út mà không sao thoát được hết. Cho nên vì vậy trong đạo Phật nó là đồng chân nhập đạo thì nó tu hành nó dễ hơn. Là bởi cái lý lẽ là mình chẳng có thằng Út nào để nhớ hết á. Cho nên vì như vậy nó thì nó cũng đỡ được cái tính cách mà gọi rằng là nó bị trần duyên nó trói buộc. Lâu lâu cái dây đó mình lại thấy nó giật mình một cái thì mình mới biết là à thì ra nó cũng còn trói chứ mình chưa có cắt được. Mình chưa có đúng nghĩa là cắt ái từ thân được, là nó vẫn còn dây dở. Đôi khi nó giảm thiểu đi thôi, chứ nhưng mà nó chưa bao giờ đứt, nó không có cột chặt mình nữa, nhưng mà nó vẫn còn, nó không cho lìa. Thì như thế thì mình, cái niệm của mình, nó niệm niệm của mình nó thì thường thường hay niệm niệm tới con cái. Có thể mình niệm tới cha mẹ, ông bà. Có thể mình niệm tới bất cứ một cái người nào, kể cả Phật. Nhưng mà con cái thì khó mà không niệm ghê lắm. Anh, khi mà thân thì tự nhiên nó niệm niệm. Thành ra chừng nào mà mình có thể thân với Đức Phật cho đến độ rằng là